Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành là Hòa Thượng Tịnh Không, Chứng là Hòa Thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 34. Người giảng là Pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng kim nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng già chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng kim nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng già chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng già chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 200. Đếm ngược đến hàng thứ tư, xem chú giải. Đây là đoạn cuối cùng của phương tiện lực dụng. Tổng thượng lưỡng thuyết là hai loại cách nói phía trước. Cố tri bản kinh, dĩ phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi tông. Tông là tông chỉ chủ yếu của tu học. Toàn hiển lưỡng độ đạo sư, thập phương Như Lai chi bản tâm. Di Đà vô tận đại bi chi thắng nguyện, phương tiện chí cực chi đại từ, lực dụng nan tư chi quả đức. Chúng ta hãy xem đến chỗ này. Từ hai cách nói phía trước, chúng ta mới hiểu rõ bản kinh là lấy phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm làm tông. Kinh Di Đà yếu giải là Ngẫu Ích Đại Sư đem hai câu này dung hòa thành một câu đơn giản hơn. Ấn Quang Đại Sư vô cùng tán thán. Ngài đem tám chữ của hai câu này dung hòa thành tín nguyện trì danh. Tín nguyện chính là phát tâm Bồ Đề, trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm, là đơn giản hơn, trực tiếp hơn. Nói rõ pháp môn này không những là tất cả các pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm. Mà đây còn là pháp môn đại tổng trì ở trong tất cả các pháp. Quả thật là trùm khắp ba căn, lợi độn đều thâu. Chỉ cần bạn có đầy đủ điều kiện này thì không có người nào không thành Phật. Hơn nữa là ở một đời này không cần trải qua thời gian rất dài, nhiều đời nhiều kiếp là không cần thiết. Một đời liền thành tựu viên mãn. Pháp môn một đời thành tựu viên mãn chỉ có một pháp môn này, không có pháp môn thứ hai. Điều này chúng ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Sau đó mới có thể phù hợp với điều kiện tu học của bổn tông. Đó chính là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Người căn tánh như thế nào mới thành tựu vậy? Già trẻ nam nữ, hiền ngu không ra gì, các ngành các nghề. Chỉ cần đầy đủ tín nguyện trì danh thì người nào cũng là người đương cơ của pháp môn này. Hay nói cách khác là không có người nào không thành tựu. Quá thật là như trong kinh luận nói, thật thà vâng lời thật làm. Sáu chữ này là điều kiện nhất thiết phải có của sư thừa Trung Quốc từ xưa đến nay. Không có cái điều kiện này thì thầy sẽ không dạy bạn. Thế nhưng người có đủ cái điều kiện này không nhiều. Người chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, thật sự là không nhiều. Thế nhưng thật sự có thành tựu. Năm xưa lão hòa thượng Đế Nhàn có một người đệ tử là ông thợ giá nồi. Ông là có đủ điều kiện này. Ông không biết chữ, chưa từng đi học, sinh ra và lớn lên ở nông thôn, vô cùng vất vả, gia cảnh thanh bần. Sống ở nông thôn không có đất đai, ngay cả điều kiện canh tác cũng không có, liền đi học làm thợ giá nồi, giá tô. Thời kháng chiến vẫn còn loại ngành nghề này, hiện nay không còn nữa.
À,
Thời kỳ kháng chiến chúng tôi vẫn còn nhìn thấy. Ông với Pháp Sư Đế Nhàn là đồng hương, lúc nhỏ là cùng lớn lên ở nông thôn. Gia cảnh của Pháp Sư Đế Nhàn tương đối tốt, được đi học, từng học làm nghề mua bán, học qua kinh doanh. Vì sao xuất gia rồi? Xuất gia giảng kinh dạy học, trở thành tông sư một đời. Ông cũng đã tìm rất lâu và tìm được rồi, nhìn thấy xuất gia tốt hơn, đời sống không cần phải vất vả như vậy, nên muốn cầu xuất gia. Đế lão nói với ông là ông đã hơn 40 tuổi là không kịp rồi. Xuất gia sống ở trong chùa chiền, ở mức thấp nhất là phải biết làm năm thời khóa tụng niệm. Ông xem ông đầu óc khờ khạo, ông không thể học được. Giảng kinh thuyết pháp thì ông không biết chữ, hiện nay học là cũng không kịp rồi. Thế nhưng ông nhất định yêu cầu phải đồng ý cho ông đi. Cuối cùng lão hòa thượng bị ép buộc phải ra điều kiện với ông. Ông thợ giá nồi nói: được rồi, bất luận sư nói gì tôi cũng nghe. Như vậy liền thế độ cho ông rồi. Sau khi thế độ thì không thể ở trong chùa, mới đến làng quê ở Ninh Ba tìm một ngôi chùa nhỏ bỏ hoang. Thời đó ở dưới quê rất nhiều, chùa nhỏ ở nông thôn không có người ở, bỏ hoang. Tìm một nơi như vậy để ông ở. Dưới quê vẫn có một số tín đồ, tìm mấy người hộ trì cho ông, tặng cho ông một ít gạo, một ít rau. Và cũng tìm được một cụ bà, là một cụ bà niệm Phật, chăm sóc đời sống cho ông. Vậy là hiếm có rồi. Bữa sáng ông tự lo liệu, bữa trưa với bữa tối là do cụ bà chăm sóc cho ông, giặt y phục cho ông. Lão hòa thượng chỉ dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nói với ông là cứ như vậy mà niệm. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì tiếp tục niệm tiếp, bất luận ngày đêm. Ông thật sự vâng lời, thật sự thật thà. Chỉ một câu A Di Đà Phật này đã niệm được 3 năm. Biết trước giờ đi giảng sanh rồi, là giảng sanh tư thế đứng, công phu được xem là khá rồi. Lão hòa thượng Đế Nhàn làm hậu sự cho ông, vô cùng tán thán về ông. Ông rút cuộc là không có uổng công xuất gia, là thật sự có thành tựu, làm tấm gương tốt cho người niệm Phật rồi. Điều kiện thành công của ông chính là thật thà, dâng lời thật làm, rất trọn vẹn. Bồ Tát Đại Thế Chí ở trên hội Lăng Nghiêm nói với chúng ta: nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Những người niệm Phật này có thấy Phật hay không? Chắc chắn. Có một số người không chỉ thấy một lần. Thấy Phật, Phật nhất định nói cho họ biết: con còn tuổi thọ bao nhiêu năm nữa, đợi lúc con sắp mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con giảng sanh, coi như thọ ký rồi. Thế nhưng có một hạng người, họ vẫn còn tuổi thọ, họ không cần nữa, hiện tại lại muốn theo Phật về thế giới cực lạc. A Di Đà Phật rất từ bi, là không có chuyện không đồng ý. Cho nên chúng ta xem thấy ở trong giảng sanh truyện Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, những người giảng sanh đó là hơn một nửa, đại khái đều là 3 năm thì giảng sanh. Năm xưa lúc tôi ở Đài Loan, có một vị đạo hữu đồng tu là Pháp Sư Đức Dung, cũng đều đi rồi. Sư thường nghe tôi giảng kinh, sư có đưa ra vấn đề. Sư xem giảng sanh truyện Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có hoài nghi. Tôi hỏi sư hoài nghi điều gì. Sư nói có nhiều người qua 3 năm đều giảng sanh như vậy, có phải là đều hết tuổi thọ rồi không? Dường như điều này là điều không thể. Tôi nói với sư là thật. Nếu như nói đều là 3 năm thì đâu có chuyện trùng khớp như vậy. Được mấy người có thể, nhiều người như vậy, về mặt logic là không thể nói trôi chảy được. Thế thì sự việc là như thế nào? Họ vẫn còn tuổi thọ, nhưng họ không cần nữa. Con ngày nay khó mà được nhìn thấy Phật. Con chỉ cầu xin Phật mang con đi ngay bây giờ. Tuổi thọ về sau là không cần nữa, thì Phật nhất định sẽ đưa họ đi. Vậy mới là hợp logic, mới có thể nói trôi chảy được. Hay nói cách khác, phàm phu muốn về được tịnh độ, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật, cần phải thời gian bao lâu? 3 năm là đủ rồi. Hơn nữa, chúng ta nhìn thấy rất nhiều tấm gương. Quá khứ, hiện tại, hiện tại chúng ta có rất nhiều đồng tu. Người niệm Phật giảng sanh, 3 năm giảng sanh là không ít. Hơn nữa, những người giảng sanh này đều có năng lực, đó chính là không có bị bệnh, tất cả vô cùng bình thường. Lúc đi là đi rất tự nhiên, còn người đi tư thế đứng, còn người đi tư thế ngồi, là chính mắt chúng ta nhìn thấy. Vì sao có thể lừa người được chứ? Họ biết họ đi ngày nào, họ cũng không nói với bất kỳ người nào. Nói cho người khác biết sẽ gây phiền phức. Vì sao vậy? Người ta quấy nhiễu. Không cần trợ niệm, trợ niệm cũng sẽ bị quấy nhiễu. Cho nên họ giảng sanh một cách rất tự nhiên. Tôi nhìn thấy một người ở Mỹ, chuyện này có lẽ là khoảng gần 20 năm trước, là ở San Francisco, có một cụ bà niệm Phật 3 năm. Con trai của bà đi du học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp thì làm việc và kết hôn tại Mỹ. Đã sanh được một cháu trai. Con trai sanh con, bà cụ ở Đài Loan là đón mẹ đến Mỹ để thăm cháu và chăm sóc đời sống gia đình. Lúc đó bà khoảng 60-70 tuổi, vẫn còn khỏe. ở được 3 năm, cháu đã lớn rồi, có thể đi mẫu giáo. Con trai và con dâu đều là có công việc, ban ngày chỉ có một mình bà ở nhà. Bà là người niệm Phật. Cái hoàn cảnh này tốt, không có người nào quấy rầy bà. Hàng xóm là người nước ngoài, không thể nói chuyện được, do ngôn ngữ bất đồng, không có qua lại. Là trong cái môi trường thanh tịnh như vậy, đây chính là đạo tràng của bà. Niệm Phật không gián đoạn. Cái ngày giáng sanh này, bởi vì sáng sớm mỗi ngày bà đều là thức dậy rất sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng xong, con trai con dâu và cháu sau khi thức dậy liền vào ăn sáng. Ăn sáng xong thì đi học đi làm rồi. Sáng sớm ngày hôm nay bà không thức dậy, không có người nấu cơm, cảm thấy rất kỳ lạ, liền đẩy cửa phòng của bà ra, thấy bà mặc áo trạng ngồi ở trên giường, ngồi xếp bằng ở trên giường, gọi không thấy bà trả lời. Xem kỹ lại thấy bà đi rồi, là đi trong đêm, đi lúc mấy giờ thì không biết. Bà có để lại di chúc ở bên cạnh giường, viết rất dài, và đã chuẩn bị xong hết hiếu phục của con trai, con dâu, cháu trai, đều để ở bên cạnh, hậu sự đều chuẩn bị xong hết. Từ phương diện này mà nhìn thì ít nhất là 3 tháng trước đó bà đã biết rồi, nếu không thì sẽ không có sự chuẩn bị chu đáo như vậy được. Vào lúc này, con trai gọi điện thoại thông báo cho những người bạn của bà, là những người bạn niệm Phật, mọi người đều đến nhà để thăm, giúp bà làm hậu sự, không có người nào không khâm phục. Đã sống ở Mỹ 3 năm, có thành tựu tốt như vậy, nếu bà ở Đài Loan thì có thể là không làm được. Vì sao vậy? Bạn bè nhiều, tới lui nhiều, ở Mỹ không có người nói chuyện với bà. Ngoài niệm Phật ra thì bà không có việc gì khác. Duyên khác nhau. Con trai đón mẹ mình qua nước Mỹ, không ngờ là đây là duyên phận thù thắng nhất, để cho mẹ của anh có thể tự tại giảng sanh một cách rất bình an. Đây là việc anh không ngờ đến. Nước Mỹ có môi trường như vậy, chỉ xem bản thân bạn có biết dùng hay không. Thực sự buông xả vạn duyên, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có gì nữa cả. 3 năm công phu thuần thục rồi, bà mới có thể làm được. Ở Đài Loan cũng có, hơn 40 năm trước chúng tôi có gặp được một vị, là cụ bà ở làng Tướng Quân Đại Nam, là giảng sanh tư thế đứng, cũng là 3 năm. Cụ bà này gia đình vô cùng hòa thuận, con cái hiếu thảo, bà cũng không có nói với bất kỳ ai, sợ quấy rầy. Buổi chiều là đi vào lúc ăn cơm tối. Lúc ăn cơm tối, bà nói với con trai, con dâu và người nhà: các con ăn cơm trước đi, mẹ phải đi tắm rửa. Bà thật sự là đi tắm rửa rồi, thay quần áo. Người nhà đã đợi rất lâu, không thấy bà ra, vào xem thử, thật sự là đã thay quần áo. Gọi không thấy bà trả lời. Cuối cùng xem trong nhà có một phòng thờ Phật nhỏ. Bà cụ mặc áo tràng, tay cầm tràng hạt, mặt hướng về phía tượng Phật, đứng bất động ở đó. Con trai gọi bà không thấy trả lời, xem kỹ lại là thấy đi rồi, là đứng mà ra đi. 3 năm. Tín nguyện trì danh giáng sanh thế giới Cực Lạc, gần gũi A Di Đà Phật là thật, không phải giả. Đây là tấm gương tốt nhất cho người học Phật hiện đại. Lai Phật tử ở Nam Dương, ba vị này đích thực là người có thành tựu, biểu diễn cho chúng ta thấy là làm tấm gương tốt cho chúng ta. Phần trước tôi có nhắc qua mấy lần rồi, do không nhớ rõ niên đại nên đã nói sai thứ tự trước sau. Người giảng sanh đầu tiên là mẫu thân của lão hòa thượng Hải Hiền. Bà là giảng sanh vào năm 1958. Vào lúc đó bà 86 tuổi. Lúc đó lão hòa thượng Hải Hiền mới chỉ có 57 tuổi. Ở trong bài báo cáo này nói rất rõ ràng, mẫu thân của lão hòa thượng là biết trước giờ đi, cuối đời anh chị em trong nhà đều qua đời rồi. Lão hòa thượng đón bà về chùa để phụng dưỡng, cùng niệm Phật với mọi người. Trong năm này bà bỗng nhiên nói với Pháp sư Hải Hiền là muốn trở về quê nhà, dứt khoát muốn về quê nhà. Lão hòa thượng Hải Hiền rất hiếu thảo, liền đưa bà về quê. Cái ngày giảng sanh này bà cũng không nói, đích thân vào bếp làm bánh sủi cảo, bảo lão hòa thượng gọi con gái cháu gái, người thân trong gia đình của bà phải đều về hết để cùng nhau ăn cơm. Đây chính là buổi sum họp gia đình, buổi sum họp cuối cùng. Sau khi ăn cơm xong, bà ngồi lên ghế, hai chân xếp bằng, nói với mọi người: ta đi đây. Rất hoan hỷ, ta đi đây. Nói xong một câu, đầu nghiêng qua, thực sự đi rồi. Không phải là người thông thường. Bạn thử xem, trước khi đi vẫn làm việc ở trong nhà bếp, rất hoan hỷ, nhìn thấy mọi người đều hoan hỷ, nói với bạn là ta đi đây, đi rất hoan hỷ. Vậy mới biết mẫu thân của ngài giảng sanh, muốn người thân trong nhà của bà người nào cũng nhìn thấy. Sau đó bạn mới có thể thật sự niệm Phật, bạn mới thật sự muốn sau này ta phải đi tự tại như vậy, không có bệnh khổ, đi rất hoan hỷ, rất hạnh phúc, không có mảy may vướng bận. Lúc đó hoàn cảnh rất là khó khăn, gia cảnh nghèo khổ, Chùa là chùa nhỏ ở dưới quê, thắp nhang khói rất ít, thu nhập rất khó khăn, tất cả đều dựa vào đích thân lão hòa thượng canh tác để duy trì ấm no. Cho nên dùng dáng rất mỏng để đóng quan tài và chôn cất cho mẹ của ngài. Trong lòng lão hòa thượng cảm thấy rất day dứt vì việc này, thấy có lỗi với mẫu thân. Điều kiện thực sự không thể làm được. 8 năm sau, hoàn cảnh chuyển đổi tốt rồi, ngài muốn cải táng cho mẫu thân của mình. Đào phần mộ ra, mở quan tài ra thì không thấy người nữa. Trong quan tài chỉ có mấy cây đinh đóng quan tài chứ không thấy người nữa. Sự việc này ở trong ghi chép của Trung Quốc, Tổ sư Đạt Ma là người như vậy. Tổ sư Đạt Ma sau khi mai táng, trải qua nửa năm, có người từ Tây Vực trở về. Họ nói là có nhìn thấy Đạt Ma ở Tây Vực. Tổ sư Đạt Ma một chân mang giày, còn một chân kia đi chân trần, nên nhìn thấy hình dáng như vậy. Khi kiểm tra đối chiếu, cái thời gian này là vừa đúng cái thời gian ngài hạ táng ngài. Đâu có loại sự việc này. Chúng ta đào phần mộ ra để thử xem. Đào phần mộ của ngài ra, mở quan tài ra, quả nhiên là không thấy người nữa. Trong quan tài chỉ còn một chiếc giày cỏ, chứng minh người này nhìn thấy Tổ sư Đạt Ma là thật, không phải vọng ngữ. Đạt Ma là Bồ Tát tái lai, cho nên mẫu thân của lão hòa thượng Hải Hiền có phải là Bồ Tát tái lai du hí thần thông hay không thì phàm phu chúng ta không dám suy đoán. Đây đều là người niệm Phật đi được tự tại như vậy. Sau khi đi có lưu lại dấu vết thần kỳ này để cho chúng ta thấy. Tuy lúc sanh tiền không có nói rõ ràng, không có nói cho chúng ta biết, nhưng chúng ta nhìn thấy cái dấu vết này, trong tâm phải giác ngộ. Ít nhất cũng chứng minh được sự thù thắng của pháp môn niệm Phật là không phải giả. Việc lớn sanh tử, cổ nhân chúng ta nói ngũ phước lâm môn, loại cuối cùng trong ngũ phước chính là chết lành. Lúc chết có tướng lành tốt vô cùng. Vì sao vậy? Bạn đời sau chắc chắn không đọa ba đường ác. Lúc chết sợ hãi, ra đi trong sợ hãi thì thân thể sẽ cứng đờ. Ra đi trong an lành thì thân thể sẽ mềm mại. Chứng tỏ họ đi rất hoan hỷ, là đi không có sợ hãi, ưu tư. Chúng ta nhìn thấy trên người có ba người ở lai Phật tự rồi. Lão Hòa Thượng Hải Khánh là năm 1991 giảng sanh, 82 tuổi, lưu lại nhục thân. Cửa Phật gọi là xá lợi toàn thân. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là giảng sanh năm ngoái, năm 2013, 112 tuổi. Các ngài đi đều là an lành tự tại, là thị hiện cho chúng ta thấy. Nhất là Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi, cái ngày đi đó là ban ngày, là từ sáng đến tối làm việc ở trong vườn rau, làm đất, nhổ cỏ, tưới nước, là làm việc cả ngày. Buổi tối trời tối rồi, con người nhìn thấy bảo Lão Hòa Thượng có thể nghỉ ngơi được rồi, trời tối rồi. Nghe nói vẫn còn một chút xíu nữa làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Người khác nghe thấy giống như là cách nói chuyện thường ngày, không ngờ là đến tối hôm đó ngài đã đi rồi, mới biết là trong lời nói có ý. Trước lúc sắp đi đã làm việc cả ngày, là chứng tỏ thân thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Không có ai nghĩ rằng ngài sẽ đi, tình trạng sức khỏe rất tốt. Đầu óc rất minh mẫn, không có chút mơ hồ nào. Hai mươi tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu A-di-đà Phật, dạy ngài cứ như vậy mà niệm. Ngài thật thà, vâng lời thật làm. Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Chúng ta từ trong đĩa VCD này hãy quan sát thật kỹ, xem một lần là không đủ. Tôi khuyên đồng tu mỗi ngày xem 3 lần, xem 1 năm là xem 1.000 lần. Xem nó như là tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ chỉ. Lý luận, phương pháp, cảnh giới mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói đều hiển bày ra hết, tất cả ở trong cái đĩa VCD này rồi. Ngài làm được rồi, đó chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ sống. Các vị hãy xem thật kỹ, càng xem càng thấy thú vị. Thật hiếm có. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học, cả đời chưa từng nghe người ta giảng kinh bao giờ. Ngài cũng chưa từng đọc kinh. Ngài chỉ với một câu Phật hiệu, tín nguyện trì danh, là bốn chữ này ngài thực hiện được 100% rồi. Cái thực hiện này công phu thật đáng kinh ngạc. Các vị hỏi tôi cách xem của tôi, cái đĩa VCD này tôi đã xem 30-40 lần. Một người thật sự có đủ chân thành, thanh tịnh, cung kính, có đủ loại tâm thái này, niệm câu Phật hiệu này, chúng tôi tin 3 năm là có thể đạt được điều kiện của giảng sanh rồi. Chắc chắn là niệm đến công phu thành khối. Đây không phải là công phu rất sâu, đây là rất cạn. Công phu thành khối chính là trong tâm của bạn, ngoài câu A-di-đà Phật ra, thấy điều buông xả rồi. Pháp sư Hải Hiền, 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngài niệm Phật. 23 tuổi, ngài có thể đạt đến cảnh giới này hay không? Chắc chắn là có thể. Từ công phu thành khối nâng cao lên nữa, nâng lên đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là kiến tư phiền não đoạn rồi. Cần thời gian bao lâu vậy? 3 năm đến 5 năm. Công phu thành khối là có thể tự tại giảng sanh. Bạn muốn đi lúc nào thì A-di-đà Phật sẽ đến đón bạn đi lúc đó. Tuổi thọ thì sao? Tuổi thọ có thể không cần nữa. Nâng cao lên nữa, đó là ngang với A-la-hán. Nâng cao lên nữa là lý nhất tâm bất loạn, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Cảnh giới này là tương đương với lục tổ huệ năng, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến thánh. Cần phải bao lâu? Cũng là 3 năm đến 5 năm. Cách nhìn của tôi là ngài vào khoảng trước sau 40 tuổi là đạt đến cảnh giới này rồi. Cho nên nói, có người hỏi ngài, ngài nói ngài cái gì cũng biết, câu nói cái gì cũng biết cả này là không dễ dàng. Cái gì cũng biết chính là minh tâm kiến tánh. Nếu không phải minh tâm kiến tánh thì sao có thể cái gì cũng biết được chứ? Không nói, tuổi thọ của ngài dài như vậy, tôi không tin là tuổi thọ báo được của bản thân ngài. Tại vì sao tuổi thọ được kéo dài vậy? Là do Phật gia trì. Tại vì sao gia trì cho ngài? Bởi vì ngài thật thà, ngài dâng lời, ngài thật làm, để ngài đứng ra biểu diễn. Ở trong xã hội động loạn bất an hiện nay của chúng ta, thật sự tu tịnh độ là phải giống như cách tu đó của ngài vậy. Bạn thấy, không có danh vọng lợi dưỡng, cả đời ăn uống kham khổ, mặc đồ giá. Ở trong cái chùa nhỏ, ai cũng chê. Cho người ta cũng không cần. Bình an mà sống. Tự mình cày cấy khai hoang. Số đất đai xung quanh làng này đều là không có chủ. Ngài khai hoang nó ra, trồng lương thực, trồng rau củ, trồng cây ăn trái, làm hằng ngày. Ngài vô cùng siêng năng chịu khó, lại có thể lực, đã khai hơn 100 mẫu đất. Chùa nhỏ chỉ có 4 người, 4 người có 5 mẫu đất là đủ rồi, là có thể sống rất thoải mái. Hơn 100 mẫu đất để làm gì? Trong làng vẫn còn hơn 100 người nghèo khổ, là người không có cơm ăn. Ngài cúng dường, ngài cúng dường lên đến hàng ngàn hàng vạn. Những người nghèo khổ này ngài chăm sóc, là Bồ Tát bố thí Ba La Mật. Trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, thiền định tinh tấn, bát nhã Ba La Mật, ngài thấy đều làm được rồi, đều ở trong đời sống thường ngày. Cả đời trì giới niệm Phật, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Kinh Vô Lượng Thọ đối chiếu từng câu từng chữ từ đầu đến cuối với ngài, đều có thể phát hiện nó ở trên người của ngài. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, ngài làm chứng minh cho chúng ta. kinh này là thật chứ không phải giả. Bạn thấy Ngài, có người hỏi Ngài, ông đã nhìn thấy A-di-đà Phật chưa? A-di-đà Phật nói với ông điều gì? Chúng ta xem thấy ở trong truyện ký Sơ Tổ Đại Sư Huệ Diễn, thời đại Đông Tấn, cả đời Ngài thấy A-di-đà Phật được 4 lần, chứng minh lời Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai chắc chắn thấy Phật. Diễn công thấy được 4 lần. Thế chúng ta muốn hỏi Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài 92 năm thấy được bao nhiêu lần? Tôi suy đoán sẽ không ít hơn 10 lần. Ngài rất quen thuộc với thế giới Cực Lạc, là giống như bạn cũ với A-di-đà Phật vậy. Ngài nói rồi, mỗi một lần thấy Phật đều mong Phật mang Ngài giảng sanh, nhưng Phật không đưa Ngài đi. Vì sao vậy? Bảo Ngài phải biểu diễn, lưu lại ở thế gian biểu diễn. Biểu diễn điều gì? Chúng ta xem thấy rồi, là biểu diễn cái pháp này. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tăng, là quyển sách này. Có mấy vị tín đồ mang lên núi tặng cho Lão Hòa Thượng. Chúng ta biết Lão Hòa Thượng không biết chữ, nên Ngài không thể đọc. Cho nên Lão Hòa Thượng hỏi họ đây là sách gì. Họ đọc tên sách này cho Ngài nghe. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tăng. Lão Hòa Thượng nghe thấy cái tên này thì vô cùng hoan hỷ. Thái độ hoan hỷ đó là giống như lúc nào cũng nghĩ đến báu vật. Nghĩ bao nhiêu năm rồi, nay bỗng nhiên nhìn thấy, là dùng cách nói này để miêu tả Ngài. Lão Hòa Thượng mặc áo tràng đắp y, cầm quyển sách này. Các vị hãy chụp cho tôi tấm hình, là biểu diễn cái pháp này. Ý nghĩa của cái pháp này là gì? Chứng minh kinh do Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư hội tập là bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ là thật, chứ không phải giả. Biểu diễn pháp thứ hai là ấn chứng cho bản chú giải của Lão Cư Sĩ Quạt Niệm Tổ là chân thật đáng tin cậy. Đó là chú giải đứng đầu ở trong chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Thứ ba là chứng minh cho chúng ta, mười mấy năm nay chúng ta nương theo kinh này, nương theo bản chú giải này tu hành là không sai, khiến chúng ta tăng trưởng tính tâm, kiên cố nguyện tâm, là giống như Ngài vậy. Tương lai chắc chắn thấy Phật, chắc chắn giảng sanh, là đứng ra biểu diễn cái pháp này. Cho nên 3 hôm sau Ngài liền đi ngay, A-di-đà Phật liền đưa Ngài đi rồi. Cho nên biểu diễn pháp gì? Là biểu diễn pháp này. Hiện nay ở trong nước và hải ngoại có rất nhiều người phản đối cái bản này, cho rằng kinh là không được hội tập. Pháp sư Hoàng Lâm biên soạn quyển sách này đại khái khoảng 10 năm rồi, sưu tập rất nhiều tư liệu chứng minh hội tập kinh Phật thời xưa gọi là hợp kinh, là có từ rất lâu rồi. Nếu bạn cho rằng hội tập Kinh Vô Lượng Thọ là cư sĩ Vương Long Thư Triều Tống, đó là rất muộn rồi. Vào trước thời này, việc này là rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều tác phẩm được thu nhập vào tạng kinh. Tổ sư Đại Đức không có phản đối, đều thừa nhận. Sao có thể nói hội tập là ngụy kinh được chứ? Nói vậy là không thông rồi. Những chứng cứ này chứng tỏ hội tập là như lý như pháp, là nhu cầu của thời đại. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, con người về mặt cơ bản mà nói là mất hết tính tâm. Học Phật, học Nho, học Đạo, học bất kỳ tôn giáo nào, điều kiện đầu tiên chính là tín tâm, tuyệt đối không hoài nghi. Có hoài nghi, có xen tạp, bạn nghiên cứu kinh giáo, đó là ý nghĩa của chính bạn. Chứ bạn không thể hiểu rõ nghĩa chân thật của Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức. Đây là điều kiêng kỵ rất lớn, chúng ta không thể không biết. Khoa học có thể hoài nghi, họ chủ trương hoài nghi. Hoài nghi có thể phát hiện vấn đề, nghiên cứu theo dõi tiếp để tìm ra chân tướng. Phật Pháp không phải vậy. Phật Pháp luôn xuất ra từ trong tự tánh, không có khuyết điểm. Tất cả Pháp thế gian, kể cả khoa học, là luôn xuất ra từ A-lại gia, là khác với từ tự tánh. Một cái là do vọng tâm sanh ra, một cái là do chân tâm sanh ra. Chân tâm sao có thể hoài nghi được chứ? Cho nên sự truyền thừa Phật Pháp càng ngày càng khó khăn. Người tu học nhất định phải có loại bẩm phú này, đó chính là thật thà, dân lợi, thật là. Ba sự việc này thời xưa là được dạy từ nhỏ, cho nên thời xưa người như vậy nhiều, hiện nay không còn nữa rồi. Hiện nay từ nhỏ đã dạy hoài nghi, con cái hoài nghi đối với cha mẹ, anh em hoài nghi nhau, hoài nghi với thầy làm thế nào. Học khoa học kỹ thuật thì không có vấn đề, học giáo dục thánh hiền thì đây là đại kiêng kỵ, là không thể vào cửa được. Càng ngày càng khó khăn. Thế hệ cũ đã chết rồi, chúng tôi không thể tiếp nối được. Bản thân chúng tôi chưa làm được. Thế nhưng những đường lối dạy học và phương pháp dạy học truyền thống này chúng tôi vẫn biết. Làm sao để có thể tìm lại được loại đường lối phương pháp này đây? Điều này nhất định phải thông qua thực nghiệm. Thực nghiệm có hiệu quả thì mọi người sẽ tin. Đây là điều chúng ta cần phải làm. Đó chính là gì? Tìm cầu khai ngộ. nói từ trên lý thì đây là bản năng của mỗi chúng sanh. Tổ tiên xưa của chúng ta nói tính người vốn thiện, vẫn còn viết nó ở trong Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thiện này không phải là thiện của thiện ác. Chữ thiện này là từ khen ngợi. Tức là nó quá tốt rồi, không mảy may khiếm khuyết, là đại thiện viên mãn. Cho nên tổ tiên xưa của chúng ta nói chỉ ư chí thiện, là mang cái ý nghĩa này. Chỉ ư chí thiện chính là Phật Pháp, gọi là minh tâm kiến tánh, là cùng một sự việc. Bản thiện chính là bản tánh. Trong Quán Kinh nói tâm này là Phật. Chỉ ư chí thiện là tu đức, là công phu tu hành. Tâm này làm Phật. Chỉ ư chí thiện là tâm này làm Phật. Nhân chi sơ tánh bổn thiện là tâm này là Phật, vốn dĩ là Phật. Hiện nay nếu ta muốn thành Phật thì đâu có lý nào không thể thành Phật chứ. Chắc chắn là có thể thành tựu. Bạn phải đi con đường thành Phật. Con đường thành Phật trong đề kinh này đã nói rất rõ ràng. Làm sao thành Phật? Thanh tịnh thành Phật, bình đẳng thành Phật, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây chính là chữ giác. Thanh tịnh thành Phật là tiểu thừa, bình đẳng thành Phật là Bồ Tát, đại triệt đại ngộ thành Phật chính là Bồ Đề vô thượng. Người nào cũng có thể làm được. Làm như thế nào? Bạn hãy xem trên đề kinh. Ta phải khôi phục tâm thanh tịnh, khôi phục tâm bình đẳng. Thanh tịnh là định, là tam muội. Bình đẳng là đại định. Đến khi tự tánh vốn định thì người liền khai ngộ giác rồi. Sau khi khai ngộ thì tất cả pháp thế xuất thế gian thấy đều thông rồi. Người đầu tiên làm thí nghiệm cho chúng ta thấy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thử nghĩ Thế Tôn cả đời tám tướng thành đạo. Ngài 30 tuổi là khai ngộ dưới cội Bồ Đề, thuyết tất cả kinh. Tất cả kinh này ai dạy Ngài vậy? Ngài học được từ đâu vậy? Không có. Đây gọi là vô sư trí. Đây gọi là trí tự nhiên, là trí huệ bát nhã xưa nay đầy đủ ở trong tự tánh. Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn đã nói một câu: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Có thể dùng câu nói này để chú giải. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ trí huệ đức tướng Như Lai, là vốn dĩ đầy đủ, là không phải có được từ bên ngoài. Bạn chỉ cần từ cái phương pháp giới định huệ này là có thể chứng được. Do giới được định, do định khai huệ. Chúng tôi muốn tìm trở lại cái phương pháp này của tổ tiên xưa, cho nên chúng tôi muốn làm một cái viện hán học, quy mô không cần rất lớn, làm thực nghiệm. Thực nghiệm điều gì? Thực nghiệm do giới được định, do định khai huệ. Tôi thí nghiệm điều này. Phương pháp thế nào? Thâm nhập một môn trường kỳ huân tu, đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự thấy. Tự thấy chính là khai ngộ. Không cần thầy giáo giảng mà hoàn toàn hiểu rõ. Tôi yêu cầu tự thấy. Nếu vẫn chưa tự thấy là do độ sâu công phu chưa đủ. Đến cái công phu đó thì tự nhiên sẽ khai ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện khai ngộ ở Ấn Độ. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thị hiện khai ngộ ở Trung Quốc. Huệ Năng chưa từng đi học, không biết chữ. Ngài làm sao khai ngộ vậy? Vấn đề chính là Ngài biết. Biết điều gì? Biết học. Biết học là sao? Ngài vâng lời. Dạy Ngài cái gì? Ngài liền hạ công phu ở trên cái đó. Thâm nhập một môn trường kỳ huân tu, đến Hoàng Mai, gần gũi Ngũ Tổ. Ngũ Tổ dạy Ngài điều gì? Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng. Ngũ Tổ dạy Ngài giã gạo, chẻ củi. Đạo tràng tu hành của Ngài ở đâu vậy? Ở gian nhà giã gạo. Bởi vì Ngài là tiều phu, xuất thân là người bán củi. Cái nghề này thời kỳ kháng chiến vẫn còn. Sau khi kháng chiến thắng lợi thì không còn nữa. Thời gian kháng chiến, lúc đó chúng tôi sống ở thành thị. Ở trong thành thị không có điện, chưa có nước máy, chưa có ga, cho nên dùng bếp lò. Bếp lò phải đun bằng củi. Con người trên núi đốn củi đem vào thành thị để bán. Và con người còn bán nước, ra bờ sông gánh nước vào trong khu thành thị để bán. Nhà nào cũng phải dùng. Cho nên có rất nhiều người bán củi, bán nước, đều là khách hàng thân thuộc. Mấy nhà này họ đều bao hết cái thôn nhỏ, cái trấn nhỏ trong thành thị này. Con đường này họ có thể đốn được bao nhiêu, họ sẽ bao mấy nhà. Họ đưa đến mỗi ngày, thu tiền đại khái là một tuần đến thu một lần. Đó là thời kỳ kháng chiến, là đời sống lúc đó. Giả gạo đốn củi cũng có thể thành đạo vô thượng là chưa từng nghe nói bao giờ. Nhưng bạn có nghe ở trong Đại Thừa có một câu nói như vậy hay không? Có pháp nào không phải là Phật pháp? Ở trong câu có pháp nào không phải là Phật pháp này có nói giả gạo đốn củi là ngoại lệ hay không? Chưa nghe nói bao giờ. Đã nói có pháp nào không phải là Phật pháp thì giả gạo cũng vậy, đốn củi cũng vậy. Vấn đề là bạn nhận biết. Bạn không nhận biết, vậy pháp nào là Phật pháp? Bạn học Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa, học thiền, học giáo, học cả đời, không khai ngộ. Chưa có khai ngộ tức là đều không phải là Phật pháp. Khai ngộ chính là Phật pháp. Chưa khai ngộ thì không phải là Phật pháp. Biết giảng cũng không được, phải khai ngộ mới được. Chưa có khai ngộ thì cái Phật pháp nói ra đó đều không thể đáng tin. Khai ngộ mới đáng tin. Khó, không dễ dàng. Thời xưa Tổ sư Đại Đức giảng kinh thuyết pháp, chú thích kinh điển đều là người khai ngộ. Không khai ngộ thì không dám động bút, không khai ngộ thì không dám mở miệng. Cho nên mở miệng liền sai, động niệm liền trật. Không giống như người hiện nay, từ hiện nay lớn gan, không tin nhân quả. Người xưa tin nhân quả, bạn thấy nói sai một chữ chuyển ngữ là nói sai một chữ đọa 500 kiếp làm thân trồn hoang. Cho nên người xưa khai ngộ nhiều, tông môn giáo hạ đại triệt đại ngộ là nói thiền tông. Ngoài thiền tông là giáo hạ, đại khai viên giải, tịnh độ niệm Phật, lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta thấy Hải Khánh, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, bạn quan sát thật kỹ, các ngài đắc niệm Phật Tam Muội, các ngài đắc nhất tâm bất loạn. Không đắc nhất tâm bất loạn thì đâu có tự tại như vậy được. Đời sống gian khổ biết bao, nhưng các ngài mỗi ngày rất quan hỷ, rất hạnh phúc. Cái này chưa có Tam Muội thì tuyệt đối không thể làm được. Ở trong luận ngữ nói, học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Duyệt là gì? Là tràn đầy pháp hỷ. Pháp hỷ từ đâu mà có? Những gì bạn học đã thực tiễn vào trong đời sống rồi. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, không có gì không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Hai câu nói trong Kinh Kim Cang nói rất hay. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm chính là biểu diễn. Lão Hòa Thượng không thuyết Pháp, tôi hoàn toàn làm ra cho bạn thấy. Người biết nhìn sẽ nhận ra, người không biết thì họ không thể nhận ra được, họ không hiểu được. Cũng không cần nói với bạn, dù nói với bạn, bạn cũng không hiểu. Vô trụ là tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy trần. Sanh tâm là hoàn toàn thực tiễn giáo huấn đại thừa của Phật Đà vào trong đời sống công việc, đối nhân xử thế đúng hoàn toàn. Họ làm sao có thể không hạnh phúc được chứ? Thân tâm khỏe mạnh, 112 tuổi không cần người khác chăm sóc, tự lo liệu đời sống, vẫn ra đồng làm việc mỗi ngày, không mệt mỏi chán nản. Đây là định công. Đây là tinh tấn ba la mật. Người học Phật, nếu lấy các ngài làm tấm gương, thì người nào cũng thành đạo vô thượng. Cho nên bất luận hoàn cảnh gì, người biết cũng không có chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Người không biết thì chỗ nào cũng là chướng ngại. Chúng ta phải nhận biết cho thật kỹ. Hình ảnh này ngài làm thật tốt, thật sự là làm được cứu cánh viên mãn, không chê vào đâu được. Phải biết nhìn. Tôi ở chỗ này lặp lại vô trụ sanh tâm một lần nữa để nhắc nhở các đồng học. Vô trụ chính là tâm địa thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng giác là vô trụ. Sanh tâm chính là làm nên tấm gương tốt để phổ độ chúng sanh. Ở ngày nay khiến tất cả chúng sanh sanh khởi tín tâm, nguyện tâm đối với chánh pháp, nhất hướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, công đức liền viên mãn ngay. Không sanh tâm gì khác, chỉ sanh cái tâm này. Khiến cho chúng sanh nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được, sanh lên tín tâm, nguyện tâm, tâm niệm Phật, tâm cầu giảng sanh. Mục đích thấy đều đạt được rồi. Cho nên lưỡng độ đạo sư, A-di-đà Phật là đạo sư của thế giới Cực Lạc, Thích Ca Mâu Ni Phật là đạo sư của thế giới Ta Bà, là lưỡng độ đạo sư. Thập phương Như Lai là thật không phải giả. Trong kinh Di Đà chúng ta xem thấy Phật sáu phương khen ngợi, khen ngợi Thích Ca Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ đều nói mười phương Như Lai. Không có một vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật. Không có vị Phật nào mà không tán thán chư Phật Như Lai. Đây chính là Tăng tán thán Tăng, Phật tán thán Phật, Bồ Tát tán thán Bồ Tát, thì Phật pháp sẽ hướng dượng lên, xã hội mới có thể an định hài hòa. Người xưa Trung Quốc gọi là gia hòa vạn sự hưng. Người xưa Trung Quốc, chúng ta quan sát tỉ mỉ, thật sự có rất nhiều người đều là Phật Bồ Tát hóa thân để thị hiện. Vì sao vậy? Họ dùng trung, họ dùng hòa. Trung hòa đều là tinh túy của Phật pháp. Phật pháp nói trung đạo, Phật pháp dạy lục hòa. Tịnh Tông Học Hội của chúng ta năm xưa thành lập ở Mỹ, đã đề xướng nền tảng của tu hành là gồm năm khoa mục nhất định phải tu. Năm khoa thứ nhất là tam phước, tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của chúng ta, nhất định phải tuân thủ, không được làm trái. Khoa thứ hai là lục hòa, tam phước lục hòa. Tiếp đó là tam học lục độ. Tam học là giới định huệ, lục độ là sáu ba la mật, cuối cùng là hạnh nguyện phổ hiền, chính là thập đại nguyện dương. Rất đơn giản, rất dễ dàng ghi nhớ. Yêu cầu chúng ta ở trong đời sống khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tuyệt đối không được làm trái. tam quy ngũ giới thập thiện. Cái này thấy đều ở trong tam phước. Bạn thấy phước đầu tiên của tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, tâm từ không giết hại, tu thập thiện nghiệp là bốn câu. Hiếu thân tôn sư áp dụng ở trong đệ tử quy. Tâm từ không giết hại áp dụng ở cảm ứng thiên là của đạo giáo, tu thập thiện nghiệp là của Phật giáo. Cho nên chúng ta ở đây là người đầu tiên dùng Nho Thích Đạo, đệ tử quy của Nho gia, cảm ứng thiên của đạo gia, thập thiện nghiệp đạo của Phật giáo là đặt nền móng. Đây là thiện pháp thế gian. Vừa mở kinh Phật ra là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây chính là điều kiện. Bốn câu này chưa có làm được thì không thể nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân được rồi. Bốn câu này thấy đều làm được rồi, cũng chính là đệ tử quy thực hiện rồi, cảm ứng thiên thực hiện rồi, thập thiện nghiệp đạo thực hiện rồi, đây mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Sau đó là phước thứ hai, nâng cao lên. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Ở trong các giới, ít nhất là chúng ta phải đầy đủ sa di luật nghi. Mười giới sa di, 24 oai nghi. Chúng ta không được phạm. Sau đó nâng cao lên tiếp nữa là thực sự học Phật rồi, là Đại Thừa. Phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Đọc tụng Đại Thừa chính là thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Ở trong kinh Đại Thừa, bất luận là lựa chọn bộ kinh nào cũng tốt. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chỉ cần chọn một thứ, vì sao vậy? Chúng ta dùng ý ở đây là dùng đọc tụng để tu thiền định. Tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường, lối đi. Quá nhiều rồi. Tu cái gì vậy? Là chỉ tu một việc, chính là thiền định. Cho nên nó không có cao thấp. Giờ chúng ta sẽ hỏi, Đại sư Huệ Năng ở Hoàng Mai 8 tháng tu điều gì? Tu thiền định. Dùng phương pháp gì tu? Giả gạo, chẻ củi. Giả gạo, chẻ củi, đây là việc lao lực. Tu điều gì? Tu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ngày tu cái này là khai ngộ rồi. Không chấp trước chính là buông xả kiến tư phiền não. Không phân biệt là buông xả trần sa phiền não. Không khởi tâm, không động niệm là buông xả vô minh phiền não. Làm cái gì cũng được. Ngài chân thật tu. Lúc đó môn hạ của ngũ tổ chưa có người nào khai ngộ. Thiền đường tham thiền chưa có đắc thiền định, chưa có đắc định. Người giảng kinh ở trong giảng đường chưa có khai ngộ. Cho nên ngũ tổ bảo ngài dùng cái phương pháp này để tu thiền định. Trong cái đạo tràng này chỉ có ngũ tổ biết và lục tổ Huệ Năng tự mình biết, chứ người khác không ai biết. Cho nên ngài nghĩ xem được 8 tháng có lẽ là được rồi, công phu thành thục rồi, vậy mới tuyên bố truyền pháp, truyền y bát, bảo mọi người đều là một bài kệ đưa đến để xem sao. Nếu như kiến tánh rồi thì y bát này sẽ được truyền xuống cho, và lập người đó làm tổ đời thứ sáu, là công khai, mỗi người đều có thể viết cảnh giới của mình ra để cho lão hòa thượng ấn chứng. 3 ngày không có người nào dám viết. Đây chính là vì chưa có tâm tự tin. Buộc thần tú phải viết một bài kệ. Bài kệ này của thần tú là do buộc mà viết ra. Chúng ta xem thấy ở trong đàn kinh rất rõ ràng. Bản thân chưa có tín tâm nên không dám đưa cho lão hòa thượng, cho nên đành dán ở trên bức tường. Để cho lão hòa thượng nhìn thấy, khen ngợi nói tốt thì mình mới thừa nhận. Nếu như không khen ngợi lắc đầu thì thôi vậy. Là mang cái tâm thái như vậy, chưa có phần nắm chắc. Huệ năng nghe thấy người ta truyền tai nhau nói bài kệ này, tụng bài kệ này, ngài cũng yêu cầu người khác dắt ngài đến chỗ bức tường dán bài kệ này, dắt ngài đi xem thử. Ngài muốn đảnh lễ, cũng tu một chút phước. Câu nói này ở trong đàn kinh là có ý. Có ý gì vậy? Từ trong câu nói này có thể thấy được, Đại sư Huệ Năng ở Hoàng Mai 8 tháng là thật thà. Bạn xem trong cái đạo tràng này, ngài đều không có thạo. Giảng đường ở đâu ngài cũng không biết, thiền đường ở chỗ nào không biết. Ngài chỉ biết gian nhà bếp. Gian nhà bếp là nơi làm việc của ngài. Mỗi ngày giã gạo, chẻ củi. Từ chỗ này mà thấy là người thật thà. Còn người nào 8 tháng rồi mà vẫn không thông thạo hoàn cảnh chứ? Là chẳng phải là đi lại khắp nơi để xem thử, chẳng phải là đều thông thuộc hết rồi sao? Từ chỗ này nhìn thấy là người thật thà. Cho nên ngài có thể đắc định, ngài có thể thành tựu. Chúng ta xem cái gì cũng phải xem thật kỹ. Thấy ra người này là thật thà, dân lời thật làm. 8 tháng này ngài quả thật là không có lãng phí một giây phút nào. Dùng vào đâu vậy? Chính là vô trụ sanh tâm. Ngài sanh tâm gì? Ngài sanh tâm bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, là sanh cái tâm này. Vô trụ thì sao? Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, giã gạo chẻ củi, là do ngũ tổ dạy ngài. Đó chính là giới luật, bạn phải nghiêm túc làm. Đồng thời cái công việc này là bố thí, cúng dường đại chúng, là tu phước. Học Phật không thể không có phước báo, là tu phước. Mỗi ngày làm việc như vậy rất vất vả. Dốc dáng của ngài nhỏ, không đủ trọng lượng. Ngài tìm mấy viên đá lớn đeo vào lưng để tăng trọng lượng đạp chạy. Đây đều thuộc về nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, không giải đãi, không lười biếng, làm việc rất siêng năng. Cho nên bạn nhìn ở trong đây thấy ngài tu ba la mật. Pháp môn vi diệu, người khác không thể nhìn ra được, nhưng ngài ở trong đây lại có thể tu thành công. Thành công gì vậy? Buông xả chấp trước, buông xả phân biệt rồi, Chấp trước là kiến tư phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, cuối cùng là buông xả vô minh phiền não rồi, là không khởi tâm không động niệm. Không khởi tâm không động niệm là buông xả vô minh phiền não rồi. Vậy là công đức viên mãn. Đợi lão hòa thượng ấn chứng, chưa có đạt đến cảnh giới này thì lão hòa thượng sẽ không nói. Đợi đến khi ngài đạt đến cảnh giới này thì lão hòa thượng liền tuyên bố ngay. Bạn thấy ngài đến chỗ bức tường mà thần tú dán bài kệ này, hành lễ ba lại, và nói với người ta ngài cũng có một bài kệ. Bài kệ này của ngài là sửa lại bài kệ của thần tú. Là sửa đúng. Sau khi sửa lại như vậy thì đại chúng vô cùng kinh ngạc, truyền đến tai của Ngũ Tổ. Ngũ Tổ vừa nghe vội đi ra, cầm giày cỏ xóa hết bài kệ này, nói với mọi người cũng chưa kiến tánh, tâm của mọi người mới bình ổn trở lại. Ngày thứ hai đi tuần liêu, đến gian nhà bếp hỏi ngài, xem ngài giã gạo, hỏi gạo đã giã xong chưa. Giã xong từ lâu rồi, còn thiếu sàn nữa, là vẫn chưa có sàn. Lời nói này là thiền cơ, người khác nghe không hiểu. Chữ sàn này chính là gì? Cần phải tổ sư ấn chứng. Là thiếu cái này. Ngũ Tổ cầm gậy gõ vào cối ba cái rồi đi. Đây chính là hẹn gặp lúc canh ba. Đến canh ba quả nhiên là ngày đến rồi. Nhìn thấy thất của phương trượng, cửa vừa đẩy liền mở ngay, bên trong không khóa. Ngũ Tổ thấy ngài đến rồi, liền giảng đại ý kinh Kim Cang cho ngài, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài đã nói năm câu nói. Năm câu nói này chính là luận văn tốt nghiệp của ngài, tức là ngài được trúng tuyển rồi. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, bất sanh bất diệt, là thấy được chân tánh rồi. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đầy đủ tất cả pháp, không khiếm khuyết cái gì cả. Cho nên tất cả pháp là từ tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là bản thể của tất cả pháp. Người nhận ra liền thấy tánh từ trên tướng. Người không nhận ra thì vĩnh viễn không thể nhìn thấy tự tánh. Trên thực tế tự tánh là ở trong tướng. Tướng với tánh pha trộn lại với nhau. Bạn phải biết đâu là tánh, đâu là tướng. Tướng là giả, tánh là thật. Tướng có sanh diệt, tánh không có sanh diệt. Tướng có hình tướng, tánh không có hình tướng. Nó có ở mọi nơi, ở mọi lúc. Câu thứ tư là vốn không dao động, tự tánh vốn định. Cái dao động là vọng tâm, cái không dao động là chân tâm. Cho nên tự tánh vốn định. Nếu ở trên tướng không dao động là bạn kiến tánh rồi. Chúng ta thấy tướng tâm liền động ngay. Thấy tướng khởi tâm động niệm, đi theo phân biệt chấp trước, vậy liền tạo nghiệp rồi. Người minh tâm kiến tánh, họ không tạo nghiệp. Vì sao vậy? Họ biết phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Họ có thể hưởng thụ cái cảnh giới này, chứ họ không chấp trước. Biết được tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, biết rõ ràng. Ngay nơi trong tất cả pháp, làm được việc không khởi tâm, không động niệm, đây chính là Pháp Thân Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, đây là Bồ Tát Quyền Giáo, là Bồ Tát chưa có kiến tánh, là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ở trong biệt giáo, tam hiền của biệt giáo thật sự có thể làm được, có khởi tâm động niệm, có phân biệt nhưng không có chấp trước, đây là nhị thừa A-la-hán. Bích Chi Phật Bồ Tát quả vị thập tính ở trong biệt giáo. Cho nên thật sự tu hành là tu ở đâu vậy? Là sáu căn tu ở trong cảnh giới sáu trần. Cho nên biết chữ hay không biết chữ, có học kinh giáo hay không, thật sự điều đó không quan trọng. Thế Tôn 49 năm giảng kinh dạy học, hoàn toàn là đối với phần tử tri thức. Phần tử tri thức chiếm đại đa số, dùng phương pháp này dạy họ tu thiền định, gọi là dạy họ thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Đọc sách nghìn lần nghĩa kia tự thấy, tự thấy chính là khai ngộ. Chúng tôi ngày nay muốn tìm lại phương pháp cũ, hy vọng có một số người trẻ tuổi đứng ra làm thực nghiệm. Khoảng 10 năm, 8 năm thực sự khai ngộ rồi, thì người hiện nay mới chịu tin, mới biết người xưa Trung Quốc có trí huệ thật sự, có phương pháp khéo léo tuyệt diệu, có thể hơn hẳn khoa học kỹ thuật ngày nay. Vì khoa học không thể đạt được, chúng ta có thể đạt được. Các bạn ngày nay, những gì mà cơ học lượng tử phát hiện không sai, là giống như Kinh Phật nói vậy, nhưng mà không được thọ dụng. Phật Pháp vào cảnh giới này là được thọ dụng. Thọ dụng gì vậy? Sáu loại thần thông xuất hiện rồi. Ngày nay nhà khoa học không có thần thông, tuy là phát hiện được tướng tam tế của A-lại gia, đây không phải là chuyện đơn giản. Người này chắc chắn là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát đầy đủ sáu thần thông. Khoa học là dùng máy móc. Máy móc tinh vi quan sát, đo đạt mà ra, không phải dùng thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, không phải. Người Trung Quốc không cần máy móc, không cần cơ giới, hoàn toàn là dùng định công, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng. Người dùng tâm thanh tịnh là tiểu thừa, thanh văn, duyên giác. Người dùng tâm bình đẳng là Bồ Tát. Người dùng tâm giác là Pháp Thân Bồ Tát. Trên đề kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác. Nhị thừa Bồ Tát Đại Thừa sau cùng giác là Pháp Thân Bồ Tát, hoàn toàn không giống nhau. Giúp đỡ tất cả chúng sanh ở trong một đời này chứng được vô thượng Bồ Đề, đạt trí huệ thần thông, năng lượng đều bình đẳng với chư Phật Như Lai. Đây là bản tâm, bản nguyện của tất cả chư Phật. Phương pháp gì có thể làm được? Phương pháp niệm Phật là có thể làm được. Bạn thấy ba người của Lai Phật tự này không phải là người thông thường. Ba người họ từ một câu A-di-đà Phật làm được rồi. Vẫn không phải là một bộ kinh. Bí quyết chính là chuyên nhất. Tâm phải chuyên, tâm phải nhất. Một niệm không được có niệm thứ hai. Một niệm là chánh niệm, hai niệm chính là tà niệm. Ý niệm của chúng ta quá nhiều rồi. Hàng ngàn hàng vạn tạp niệm, vọng tưởng không thể đếm hết. Tạp niệm, vọng tưởng là không có trong tự tánh. Đây đều là việc của A-lại gia. A-lại gia mê rồi mới có, giác rồi thì không còn nữa. Chúng ta ngày nay đi đường giác, không nên đi đường mê. Niệm Phật là đi theo con đường đại giác, thành Phật trực tiếp. Tôi nhìn thấy rất hoan hỷ, chính là ba vị của Lai Phật tự là người tu hành, biểu diễn, làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy. Các ngài chỉ là một câu Phật hiệu, ngay cả kinh cũng không cần. Một câu Phật hiệu là thành tựu, hơn nữa là thành tựu viên mãn, chứ không phải thành tựu thông thường. Chúng ta phải biết nhìn, chúng ta phải biết học. Pháp môn này quả đích thực là được lưu xuất ra từ 48 nguyện đại bi vô tận của Di Đà. Phương tiện chí cực là không có pháp nào thuận tiện hơn pháp này. Một câu Phật hiệu, tín nguyện thọ trì là không thể tìm ra pháp nào thuận tiện hơn pháp này nữa. Lực dụng năng tư, dụng là tác dụng, lực là năng lượng, không thể nghĩ bàn. Vãng sanh về thế giới cực lạc, bất luận là phẩm vị gì, cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư, cõi thực báo trang nghiêm, cho dù là vãng sanh hạ hạ phẩm cõi đồng cư, đến thế giới cực lạc, đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Sao gọi là Bồ Tát A Duy Diệt Trí? Chính là Pháp Thân Đại Sĩ. cũng chính là thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật đều đến cái cấp bậc này. Thế giới cực lạc trên danh nghĩa là có tứ độ, tam bối, cửu phẩm, nhưng thực tế là pháp giới bình đẳng. Có những danh xưng này là nói khi không được bổ nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì thì bạn là ở cảnh giới này. Nhưng một khi được Phật lực gia trì liền bình đẳng ngay. Đây là điều mà thế giới mười phương không có. Chỉ có một nhà này, chúng ta không thể không đi. Phàm thánh tề thâu, lợi độn câu bị. Phàm phu lục đạo và bậc thánh tam thừa, khi biết pháp môn này thì không có người nào không niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc. Phần trước chúng tôi báo cáo qua rồi. Tại vì sao Bồ Tát Đẳng Giác vẫn muốn đi? Đến thế giới cực lạc để tham học chị. Có một số người thường đi là tham gia pháp hội của A-di-đà Phật. Và có một số người, nếu dùng cách nói hiện nay để nói, là đều di dân qua đó, thường trú ở thế giới cực lạc. Nếu thế giới cực lạc không thù thắng, thì tại sao Bồ Tát Đẳng Giác lại đến thường trú chứ? Điều này đáng để chúng ta suy ngẫm. Pháp thân Bồ Tát mong muốn đi giảng sanh, Bồ Tát Đẳng Giác mong muốn đi thường trú, là nhất định có đạo lý. Sự thù thắng vi diệu ở trong đó chúng ta không biết. Nhìn thấy hành vi, cử chỉ của những người này thì chúng ta cần phải suy nghĩ. Hạ chí thập ác ngũ nghịch, đây là cho chúng ta niềm tin. Ngạ quỷ súc sanh, đẳng năng phát tâm chuyên niệm, tất đắc độ thoát. Chúng ta ngày nay còn mạnh hơn cả ngũ nghịch thập ác, còn mạnh hơn ngạ quỷ súc sanh. Vấn đề hiện nay của chúng ta chính là ở câu phía sau này. Chúng ta có phát tâm chuyên niệm. Buông xả vạn duyên, thực sự buông xả được hay không? Thực sự tin, thực sự tin có thế giới cực lạc, có A-di-đà Phật. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cứ tiếp tục niệm mãi. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi lại niệm tiếp. Người như vậy đều được, mỗi người đều được độ thoát, không sót lại người nào. Quảng bị nhất thiết hàm linh, phổ huệ chân thật chi lợi. Lời nói này là thật chứ không phải là giả. Phổ là phổ biến, huệ là cho chúng ta. A-di-đà Phật cho chúng ta lợi ích chân thật. Ở thế gian này cho bạn vàng bạc tiền của là giả. Vì sao vậy? Không thể mang đi được. Bất luận là cho bạn cái gì, nếu bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi thì đều không phải là lợi ích chân thật. Có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi thì cái lợi ích này cũng không thể sánh bằng lợi ích giảng sanh thế giới cực lạc. Lợi ích của giảng sanh thế giới cực lạc mới đích thực là lợi ích đứng đầu, lợi ích chân thật nhất của thế gian và xuất thế gian. Đại ân đại đức, chúng ta làm sao có thể nhận ra được? Rất nhiều người đọc kinh văn này nói năng thiếu suy nghĩ. Trước tiên phải biết, chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp làm chuyện luân hồi ở trong lục đạo, khổ không thể tả. Ở trong lục đạo, bạn muốn hỏi có người nào chưa từng làm qua thiên dương? Có người nào chưa từng đọa qua địa ngục chứ? Chỉ cần ở lục đạo thì thấy đều có phần rồi. Chỉ là do không thể ra khỏi. Quý thì được làm thiên dương, phước hưởng hết rồi, thì ác nghiệp hiện tiền lại đi xuống rồi. Đi xuống tội thọ mãn rồi, họ lại đi lên. Đây là lục đạo sanh tử luân hồi, là làm cái việc này hoàn toàn vô ý nghĩa, khổ không thể tả. Ngày nay có người đến giúp đỡ chúng ta, không những khiến cho chúng ta có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, mà còn làm cho chúng ta có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Ân đức này lớn biết bao. Ở trong lục đạo thập pháp giới có ân đức nào lớn hơn ân đức này không? Không có. Tri ân mới biết báo ân. Đại ân đại đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta, chúng ta không biết. Người không học Phật không biết, người học Phật cũng không biết. Những người nào biết vậy? Người thật thà dâng lời thật là biết. Người biết đều thành tựu cả. Đây chính là báo ân. Ba người của Lai Phật tự này đều là giảng sanh về thế giới cực lạc phẩm vị cao nhất. Họ là người báo ân đích thực, là người biết ân báo ân. Đại nguyện đại lực của Di Đà chúng ta cũng không biết. Ai biết vậy? Chư Phật Như Lai biết, Pháp Thân Bồ Tát biết. Pháp Thân Bồ Tát đặc biệt là bát địa trở lên. Cho nên Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, Bồ Tát Di Lặc, những vị này đều giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Vì sao vậy? Các ngài biết chúng ta làm sao biết đây? Nhớ kỹ một câu giáo huấn của người xưa là: quân tu trường kỳ liền biết ngay. Bản kinh này đọc được 1000 lần liền biết ngay. Vì sao vậy? Tâm định rồi. Tâm định có thể khai trí huệ, trí huệ có thể biết cái vấn đề này. Chưa được 1000 lần thì tâm của chúng ta là tâm bao chao, không thể định lại được. Tai nghe không thể tin cậy được, gió thổi qua tai thoáng chốc liền quên mất. Người xưa Trung Quốc hiểu được đạo lý này, cho nên yêu cầu học trò phải đọc sách 1000 lần. Vì sao vậy? 1000 lần họ đắc định, đắc tam muội. Sau khi đắc tam muội vẫn là 1000 lần như cũ thì có thể khai ngộ. Đạo lý là như vậy. Đạo lý và phương pháp này người nước ngoài không biết. Chúng tôi bàn về vấn đề này với người nước ngoài, họ lắc đầu, nói làm gì có chuyện này, họ không tin. Không tin cũng không nên trách họ. Vì sao vậy? Tổ tiên xưa của họ không biết, cũng chưa từng dạy họ bao giờ, chỉ chưa từng nghe nói bao giờ. Cái này chỉ có Trung Quốc có, chỉ có Ấn Độ cổ có. Ấn Độ hiện nay không còn. Chúng tôi muốn khôi phục nó, tìm mấy người để làm thực nghiệm. Một bộ kinh bạn đọc 10 năm, thử xem bạn có đắc định hay không, có khai ngộ hay không. Chúng tôi có niềm tin đối với cổ thánh tiên hiền, đối với tổ tiên. Niềm tin kiên cố sẽ ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đứng ra làm sự việc này. Bạn xem Hải Hiền, họ mấy người này chỉ một câu Phật hiệu, không có ý niệm thứ hai, họ liền có thể khai ngộ, họ có thể đắc định. Tôi làm báo cáo với các vị, công phu thành khối là vừa mới đắc định, là định nhỏ sức cạn, sự nhất tâm bất loạn là định tiểu thừa thanh văn chuyên giác, lý nhất tâm bất loạn là Bồ Tát Đại Thừa, Pháp Thân Đại Sĩ. Không có gì khác là dụng tâm chuyên nhất. Nhất định sau khi đến đại triệt đại ngộ sẽ như thế nào? Học rộng nghe nhiều. Khi chưa có đạt đến khai ngộ thì không được, nhất định phải tu định, nếu không thì bạn không thể khai ngộ được. Học rộng nghe nhiều, những thứ bạn nhớ được đó là tri thức, chứ không phải trí huệ. Học thuộc lòng và ghi nhớ là tri thức. Tri thức không thể giải quyết vấn đề, và lại còn để lại di chứng. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, không có để lại di chứng. Hiện nay giáo dục phương Tây toàn là tri thức, hoàn toàn dùng học thuộc lòng và ghi nhớ là cách học nhớ và thuộc lòng. Bạn thấy trong luận ngữ của Trung Quốc nói bất túc dĩ vi nhân sư giả, người Trung Quốc yêu cầu điều gì? Khai ngộ. Thích Ca khai ngộ rồi, nói ra với chúng ta nhiều kinh điển như vậy, là không có người nào dạy Ngài. Đại sư Huệ Năng khai ngộ rồi, người khác đem kinh điển đọc cho Ngài nghe, Ngài giảng trở lại cho họ nghe, giúp họ khai ngộ. Cho nên độ sanh đại dụng, vi diệu năng tư, như thị phương xưng, Như Lai bản hoại, tài thị cứu cánh phương tiện. Một câu danh hiệu này của Tịnh Tông là phương tiện rốt ráo ở trong phương tiện rốt ráo. Chúng ta nhất định phải biết trân quý, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Hy vọng trong một đời này chắc chắn có thành tựu. Thực sự làm, thực sự chịu làm. Triều Tống Quánh Kha làm tấm gương cho chúng ta thấy, 3 ngày 3 đêm là đã thỉnh được A-di-đà Phật đến rồi. Người đó cũng là phá trai phạm giới, tạo tác rất nhiều tội nghiệp, Ngài cũng có thể thành tựu. Vì sao chúng ta không thể thành tựu chứ? Vì không có sự quyết tâm như Ngài, tín nguyện không bằng Ngài. Ngài thật tin, thật nguyện. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.